Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn bà con cách chuẩn bị chuồng trại nuôi vịt sim đạt hiệu quả. Tiếp đó là bài chia sẻ một số phương pháp nuôi bào ngư cho hiệu quả kinh tế cao. Thưa bà con và các bạn, giống vịt sim thường sinh trưởng và phát triển nhanh, tỷ lệ nuôi sống cao, bộ lông phát triển bình thường. So với giá trị kinh tế, với các loại thương phẩm khác thì vịt sim là loại gia cầm có sự ổn định giá trong nhiều năm liền mà chưa hề rớt giá. Bài sau đây hướng dẫn bà con cách chuẩn bị chuồng trại nuôi vịt sim đạt hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, để nuôi vịt sim, bà con cần lưu ý chuẩn bị dụng cụ chuồng trại. Theo đó, chuồng nuôi và dụng cụ phải rửa sạch sẽ, trống chuồng trước khi nuôi 15 đến 20 ngày. Cần được xử lý theo quy trình vệ sinh thú y, quét hoặc rắc vôi đặc 40%, khử trùng bằng phormone 3% từ 2 đến 3 lần. Trước khi xuống vịt sim con 1 đến 2 ngày, phun khử trùng lần cuối cùng, đóng kín cửa để phun sau 5 giờ đến 7 giờ mới mở ra. Dùng máng ăn bằng tôn có kích thước 70cm đến 2,5m, sử dụng cho 70 đến 100 con một máng. Giai đoạn 1 đến 2 tuần tuổi sử dụng máng uống tròn loại 2 lít. Giai đoạn 3 đến 12 tuần tuổi sử dụng máng uống tròn loại 5 lít, dùng cho 20 đến 30 con một máng, đảm bảo cung cấp 0,3 đến 0,5 lít nước mỗi con một ngày, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho đàn vịt sim. Có thể dùng hệ thống lò sưởi hoặc bóng điện bảo đảm cung cấp nhiệt cho đàn con. Dùng bóng điện 75W một quay 60 đến 70 ngàn. Mùa đông 2 bóng một quay, ở nhiều nơi không có điện dùng bếp than lò ủ trấu. Cần hết sức chú ý phải có ống thông khí thải của bếp trấu và lò ủ trấu ra ngoài chuồng, nếu không hàm lượng khí độc cao gây ảnh hưởng tới sức khỏe của đàn vịt sim. Quay vịt sim, dùng cót ép làm quay, chiều cao 0,5m, dài 4,5, sử dụng cho 60 đến 70 con một quay. Từ ngày thứ 5 tăng dần diện tích quay để cho vịt sim vận động, ăn uống được thoải mái. Dùng vải bạc cót ép hoặc phên líp che xung quanh chuồng nuôi vịt sim con để giữ nhiệt và tránh gió lùa. Chất độn chuồng phải đảm bảo khô, sạch, không ẩm mốc, sử dụng phôi bào trấu, nếu không có dùng cỏ rơm khô băm nhỏ, phun thuốc sát trùng bằng phormone 2%. Chất độn chuồng nuôi vịt sim phải thay thường xuyên, bên cạnh đó cần có sân hoặc vườn với mương nước sạch cho vịt sim vận động và tắm từ giữa tuần thứ 3 trở đi. Hàng ngày rửa thay mương nước 2 lần, đảm bảo đàn vịt luôn được tắm nước sạch. Chọn vịt sim giống, chọn vịt sim nở đúng ngày, từ ngày 34 và 35, khỏe mạnh nhanh nhẹn, lông bông, mắt sáng, bụng gọn, chân mập, có màu lông tơ đặc trưng của giống, nên tách vịt sim trống, mái nuôi riêng từ lúc 1 ngày tuổi. Vịt sim R31, lông màu vàng chanh, có phớt đen ở đuôi, vịt sim R51, lông màu vàng hoặc rơm, chân và mỏ màu hồng, có hoặc không có đốm đen trên đầu. Vịt sim siêu nặng, lông màu vàng, vàng rơm, có hoặc không có đốm đen trên đầu, chân và mỏ màu hồng. Tùy thuộc vào điều kiện chăn nuôi, mùa vụ và khí hậu mà quyết định mật độ chuồng nuôi. Mật độ vừa phải thì vịt sim sinh trưởng và phát triển tốt và hạn chế được sự lây nhiễm bệnh tật. Từ 0 đến 4 tuần tuổi, 15 đến 20 con trên 1 mét vuông nền chuồng. Từ 9 đến 12 tuần tuổi, 5 đến 7 con trên 1 mét vuông nền chuồng, cộng với diện tích sân chơi bằng 2 lần diện tích nền chuồng. Bà con cũng cần lưu ý nhiệt độ và chế độ chiếu sáng đàn vịt sim không tự nhiên điều chỉnh được thân nhiệt trong 2 tuần đầu mới xuống chuồng. Do vậy, cần được đảm bảo nhiệt độ. Nếu nhiệt độ không thích hợp thì tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng bị ảnh hưởng, vịt sim dễ mắc bệnh về đường hô hấp tiêu hóa. Khi đủ ấm, đàn vịt sim nằm rải đều trong quay, khi thiếu nhiệt, nằm chồng lên nhau sát vào nguồn nhiệt. Nếu thừa nhiệt, đàn vịt nằm tản ra nguồn nhiệt. Vịt sim con cần chiếu sáng 24 giờ trong ngày, ban ngày lợi dụng ánh sáng tự nhiên đảm bảo cường độ chiếu sáng 3W trên 1m2 nền chuồng. Thức ăn cho vịt sim phải đảm bảo được thức ăn luôn mới, thơm, không bị mốc mọt. Thức ăn cần phải cân đối về thành phần dinh dưỡng để đáp ứng đủ về nhu cầu sinh trưởng và phát triển của vịt trong từng giai đoạn, sử dụng nhiều loại nguyên liệu và thức ăn bổ sung động vật, thực vật, premix khoáng và vitamin. Với mục đích của người chăn nuôi là vịt sim lớn nhanh nên lượng thức ăn cần đảm bảo thỏa mãn được nhu cầu của đàn vịt. Như vậy không có nghĩa là cứ cho ăn tự do ở mức lúc nào trong tháng cũng có thức ăn. Như vậy thức ăn sẽ bị ôi thiêu ẩm mốc. Thức ăn của đàn vịt sim giảm đi gây ảnh hưởng tới sinh trưởng, thậm chí có thể gây bệnh. Để vịt sim ăn được nhiều, hiệu quả chuyển hóa thức ăn tốt cần cho ăn như sau. Cho ăn theo bữa. Hết thức ăn mới cho ăn tiếp. Việc để cám thường xuyên mới và mùi thơm của cám sẽ kích thích được vịt sim ăn nhiều, đồng thời tránh cho đàn vịt sim mổ cắn nhau. Từ 5 đến 12 tuần tuổi có thể cho vịt sim ăn thêm rau xanh. Kỹ thuật chăn nuôi vịt sim rất đơn giản nếu bà con lưu ý được các vấn đề quy trình chăm sóc và giám sát các loại bệnh thường gặp phổ biến ở đàn vịt sim. Thưa bà con và các bạn, bào ngư là một trong những loài động vật thân mềm có giá trị xuất khẩu cao. Hiện nay bào ngư được nuôi rộng rãi ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước và mang lại giá trị kinh tế rất cao. Hiện có các dạng hình nuôi bào ngư, nuôi theo kiểu tập thể ở trên đất liền, nuôi ở giải giữa triều, nuôi theo cách căng dây ở biển, nuôi bằng lồng lưới, nuôi bằng lồng chìm. Bài tổng hợp sau đây giới thiệu một số phương pháp nuôi bào ngư cho hiệu quả cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Hiện có các dạng hình nuôi bào ngư, nuôi theo kiểu lập thể ở trên đất liền, nuôi ở giải giữa triều, nuôi theo cách căng dây ở biển, nuôi bằng lồng lưới, nuôi bằng lồng chìm. Trong đó, phương pháp nuôi theo kiểu lập thể ở trên đất liền sử dụng các lồng nuôi lỗ hình vuông có kích thước 60 x 40 x 10cm, có nắp đậy xếp chồng lên nhau mà thành, mật độ nuôi 50 con là chính, thông thường mật độ thả nuôi có giới hạn là không quá 30 con. Do trong quá trình nuôi, trước hết phải tách các lồng nuôi ra để cho thức ăn vào không chỉ gây bất tiện mà còn rất lãng phí sức người và thời gian. Sau khi nghiên cứu cải tiến ở một mặt bên của lồng nuôi, có làm một nắp cửa làm cho dễ đóng mở và làm cửa cho thức ăn. Do đó, khi cho ăn, bà con có thể bớt việc phải tách riêng lồng, tiết kiệm nhiều thời gian. Qua nhiều lần cải tiến, trong lồng có thể tăng thêm nhiều không gian sống, làm giảm tỷ lệ chết do bị tách rời gây nên. Cụ thể, khi tạo ra lồng nuôi lỗ tròn 80 x 50 x 10cm, ở một bên lồng đặt cửa tự động, dễ đóng mở, đồng thời tiện cho ăn, nhưng tùy theo sự sinh trưởng của cá thể, phải kịp thời giảm mật độ để tiện cho việc nuôi. Sau cải tiến, mật độ nuôi của mỗi lồng bình quân có thể đạt tới 80 con, mật độ nuôi theo kiểu nuôi truyền thống là 50 con. Sau khi so sánh tỷ lệ lớn ở các tầng nuôi theo kiểu lập thể, phát hiện tỷ lệ lớn ở tầng thấp nhất là tốt, số tầng nuôi thông thường có thể đạt 12 tầng, tỷ lệ lớn ở các tầng cũng có sự khác nhau chút ít. Hiệu quả nuôi của tầng càng thấp càng tốt, đồng thời cũng cung cấp thêm nhiều thức ăn tự nhiên, nên tỷ lệ lớn của bào ngư ở tầng đỉnh cũng tương đối cao. Từ đó cho thấy, khi tỷ lệ sống của phương thức nuôi lập thể đạt tới 70-80%, trong thời gian nuôi cứ mỗi tuần cho ăn một lần, người cung ứng thức ăn rong câu sau khi vận chuyển đến chỗ nuôi đổ vào trong bể xi măng để rửa sạch bằng nước, chờ để cho vào lồng nuôi, tiếp đó tháo cạn nước ở bể nuôi, lại dùng vòi nước phun rửa. Nếu có dư bể nuôi, có thể quản lý bằng một loại phương pháp khác, tức là trước hết rửa sạch bể trống, sau khi cấp nước sẽ dùng ba lăng móc kéo lồng nuôi đã xếp thành khối lên và lần lượt cho thức ăn rong câu, rồi móc kéo đưa vào bể nuôi dự bị. Cách này có thể tránh cho bào ngư vì thời gian rời khỏi mặt nước quá dài mà ảnh hưởng đến độ lớn, tỷ lệ nuôi sống đạt 80-95%. Nuôi ở giải giữa triều là sự lợi dụng độ chênh giữa đường triều cường và đường triều cạn bờ đá, tức là lập ao bể nuôi ở nơi triều có sóng va đập. Cấu tạo của ao bể nuôi là dùng máy móc đào các phiến đá ở giải giữa triều sông, bốn xung quanh xây bằng xi măng tạo nên, thông thường mạn giáp biển của bờ ao bể nuôi có lỗ thoát nước để thay đổi nước biển khi triều lên xuống và sóng biển vỗ bờ. Đồng thời tăng thêm oxy và gặp khi nhiệt độ cao, mỗi ao bể cần tăng cường sục khí để tăng hàm lượng oxy. Độ sâu của ao nuôi được quyết định bởi độ cao của đường triều, thông thường độ sâu từ 2-3m, khi triều cường bờ ao bể nuôi cao hơn mặt nước 1m. Khi triều cạn, mức nước sâu trong ao bể nuôi giữ ở mức 2m là thích hợp. Bề dày của bờ ao bể nuôi khoảng 1,5 đến 2 mét. Đáy ao bể nuôi trả lớp đá củ đậu hoặc đá phiến để làm chỗ cho bào ngư bám. Việc nuôi bào ngư ở giải giữa triều thông thường hàng năm tu sửa ao bể nuôi từ tháng 3 đến tháng 6. Khi tu sửa, trước hết phải bịt kín lỗ nước vào. Trong thời gian nuôi, vì tốc độ lớn không đồng nhất nên bà con phải tiến hành lựa chọn trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12. Sau khi chọn lại thả bổ sung giống nhằm bảo đảm sản lượng ổn định. Nuôi theo cách căng dây ở biển, bà con tìm nơi nuôi bào ngư ở ngoài biển một cách thích hợp thả dây nổi cho bào ngư giống cỡ 3cm vào lồng nuôi, sau đó treo trên dây nổi, nuôi ở nơi nước sâu từ 7 đến 10 mét. Cách quản lý nuôi giống như nuôi ở giải giữa triều, công việc chủ yếu là định giờ cho ăn, cọ rửa lồng nuôi, loại bỏ bào ngư bị bệnh, bị chết và địch hại tự nhiên. Do bào ngư là loài nhuyễn thể có vỏ thuộc tính tiêu tốn oxy, trong quá trình nuôi bào ngư cần kịp thời điều chỉnh mật độ nuôi. Nuôi bào ngư theo kiểu này cũng có thể dùng để nuôi trai ngọc. Nuôi bằng lồng lưới, ưu tiên của phương pháp này là tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và đề phòng việc phát sinh bệnh tật. Nhưng nhược điểm là thời gian nuôi tương đối dài. Bên cạnh đó, phải lựa chọn vùng nước chảy, thuận tiện, hình thức và quy mô lồng lưới không cố định, có thể dùng lưới ni lông, thép không rỉ hoặc giỏ chất dẻo làm thành từng tầng cho bào ngư sống. Định kỳ làm vệ sinh vật bám trên lồng, đối với bào ngư chết trong lồng, chất thải và thức ăn thừa phải định kỳ quét dọn, bảo đảm nước chảy thông suốt. Cách nuôi bào ngư bằng lồng chìm thích hợp với vùng sàn đá, đặt lồng chìm ở vùng triều thấp giải giữa triều. Khi triều lên hoặc triều xuống, lồng chìm có thể lộ ra hoặc lộ ra một phần, tiện cho việc quản lý hàng ngày. Bào ngư ở trong lồng lưới, sắp lớp trong lồng chìm cũng có thể xếp chồng lên nhau, ở giữa và xung quanh lồng có khoảng không gian nhất định để tiện cho ăn và sự di chuyển của bào ngư. Nuôi bằng lồng chìm có thể chia làm hai loại. Một loại là lồng chìm lưới vây lấy khung lồng, một loại là lồng chìm vây lưới xếp đá. Loại lồng chìm lưới vây lấy khung lồng dùng vật liệu kim loại tạo thành khung lồng hình hộp chữ nhật, diện tích 2-4m², cao 0,8m. Xung quanh lắp ráp áo lưới, trong lồng thả đá sạn cho bào ngư bám vào cố định lồng chìm, mặt trên để cửa cho ăn. Việc đầu tư cho công trình nuôi bào ngư bằng lồng chìm tương đối ít, rất linh hoạt, quy mô cũng có thể tự điều chỉnh, tiện quản lý, tỷ lệ sống cao, hiệu quả cao, đồng thời có thể phát triển một cách quy mô ở vùng biển có điều kiện tốt. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.